lo mặt, lo tiền bạc, lo một trăm thứ. Thế cho nên không thấy, đâu có thì giờ mà nhớ đến cái chân tâm bản tánh của mình. Tiếp, buộc chúng ta, ví dụ như cái ông Pháp Sư đó, ông ấy có cái nghiệp, ông ấy khinh mạng cái vị Tăng. Đấy, cái nghiệp khinh mạng. Thế là thốt ra một lời, ông tụng kinh như chó sủa. Ấy thế là một hành nghiệp, cái nghiệp nó khiến cho ông phát xuất ra cái hành động, cái lời nói khinh mạng, thế là thành ra trói buộc ông 500 đời trong cái vòng làm thân con chó. Mà đấy là ông là một vị có phước đức lớn, cho nên mới gặp được thánh tăng, hết 500 đời mới được trở lên làm người. Chứ còn nếu không gặp được thánh tăng thì cứ làm chó mãi, hoặc là còn đi xuống còn nặng nề hơn. Thế cho nên gọi là cái hành nghiệp này, nó trói buộc chúng ta. Cũng như cái vị hòa thượng, vì cứ đam thích cái mớ mớ gì nhỉ, mía, thế rồi thành nó làm thân con sâu, hỏi bao giờ tỉnh được mà trở lại. Thế cho nên chúng ta nhiều khi những cái không ngờ, những cái rất thường mà chúng ta cam tâm đem cái tinh thần vùi dập vào trong địa ngục ngạ quỷ bàng sanh, phí phạm. Thế cho nên đây Ngài mới bảo là những hành nghiệp nó cứ trói chúng ta, bất chợt làm trâu làm bò, bất chợt làm gà làm vịt. Một lời nói thôi mà phải làm chó 500 đời. Trong kinh còn kể bao nhiêu các cái chuyện khác. Đấy. Một đứa trẻ, bố nó, tại đây một đứa trẻ, một hôm có một vị tăng, Ngài đi qua cái con đường đó đang đi, thì bỗng nhiên Ngài bật cười. Thế cái chú tiểu đi bên cạnh mới hỏi, cái gì mà thầy nhìn vào cái chỗ trong rừng mà thầy cười. Thế ông thầy mới bảo cái chú tiểu rằng cái con chim nó đang đứng, nó đang hót ở trên cây kia kìa. Đấy, kiếp trước ấy, nó là con trai của ta. Ta đi tu mà nó có ôm cái chân nó giữ, nó không cho đi tu. Này, mà vì cái nghiệp giữ ông bố không cho bố đi tu, mà cái đứa con ấy, chịu cái quả báo làm những loài phải chịu mù một thời gian dài. Đấy, cho tới bây giờ hết cái nạn mù thì vẫn còn là loài bằng khanh. Cho nên đấy, cái con chim nó đang hót ấy, kiếp xưa nó chính là con của ta. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ đang sống chung quanh những con chó, con mèo, con gà, con vịt, đều là thân nhân cũ của mình. Mà nó chỉ có những các cái mà mình không thể ngờ được. Cho nên Phật nói rằng cái nguy hiểm sinh tử đáng sợ lắm. Một lời nói không đâu, một cái cử động không có nghĩa. Ấy thế, trong kinh lại còn kể một câu chuyện chúng ta không thể hiểu được. Một đứa bé nó mới có lên 7 thôi, thì nó mới trông tới một vị tăng. Nó mới bảo cái ông kia đen như con quả, cái ông kia như giống như con quả. Thì tội nghiệp nó mới có lên 7, nó biết gì đâu. Thế thì ngay lúc bây giờ Đức Phật mới bảo thằng bé này về sau phải nhiều đời sau này sẽ phải làm quả. Thế bà mẹ vội vàng bắt con quỳ xuống để sám hối. Thế nhưng mà Phật bảo rằng không thoát được, vì nó đã nói một vị tăng như thế thì sau này nó phải làm cái thân ấy. Thế mà nó mới 7 tuổi, nó có biết gì đâu. Cho nên là nó bâng quơ nói một câu thôi, mà rồi về sau bao nhiêu đời là quả. Mà thôi thì làm gì thì làm cũng không ngại. Nhưng mà chỉ khó có một điều ấy, đã đọa rồi ấy, làm sao mà tỉnh để đi lên, cái ấy là cái khó. Thế cho nên đây Ngài mới bảo những cái hành nghiệp, tức là những lời nói, những cái việc làm này, những cái nghiệp, chữ hành nghĩa chính nghĩa là đi, nghĩa là chuyển động, chuyển vận. Những hành nghiệp nghĩa là những cái nghiệp nó đã chuyển động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. gọi là hành nghiệp, nó mang chúng ta vào cái quả báo sanh tử không cùng tận. Xin đọc tiếp. Nên mọi sự đang bấp bênh, bây giờ chúng mình đang ngồi đây tưởng như mình ngồi trên ghế vững vàng, nhưng mà tổ nói là bấp bênh. Cái ghế của chúng ta nó đang bấp bênh, cái chỗ ngồi của chúng ta đang bấp bênh, nghĩa là cái thân làm người này đang bấp bênh lắm, chợt còn chợt mất. Mà mất rồi thì đi đâu? Cái sự giác tỉnh của chúng ta còn bấp bênh lắm. Nếu mà làm người hay tiếp tục làm người thì còn có một chút hy vọng, nhưng làm người như chúng ta cả mấy chục năm đi qua rồi mà đâu chúng ta có giác tỉnh, đâu chúng ta đã có giải thoát, thế thì hy vọng gì? Thế cho nên bấp bênh lắm. Thì đây ngài nhắc như thế. Vì thế ngay cái giờ phút này, chúng ta nếu mà chúng ta quả quyết ai tu thiền ấy, thì ngày đêm thiền định, ai tu tịnh độ thì nhất tâm niệm Phật đi. Đã. Ngay giờ phút này chúng ta gắng sức đừng bỏ phí, mỗi một cái niệm mà nó lại lạc về cái kiến hoặc tư hoặc, thế là lạc về cái đọa lạc. Cho nên cứ từng niệm nhớ niệm Phật cho được đến nhất tâm bất loạn thì giải thoát. Mà nếu không ấy thì đấy, cái con đường đáng thương, đáng lo, đáng sợ, nguy hiểm như thế đấy. Thế vậy thì bấp bênh tùy cái khả năng của chúng ta. Nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Con nói tiếp cái đoạn đó, cái câu ấy. Khi bây giờ phút này, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật, thế thì về sau, một khi mà đã vãng sanh được về cõi Phật rồi thì yên chí suốt kiếp vị lai làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Và nếu không chịu nhất tâm niệm Phật, hay là chưa nhất tâm niệm Phật được mà không chịu trì trai giữ giới, kiểm soát mình từng niệm, đừng để cho một niệm nào nó lôi đi. Hễ một niệm nó lôi đi ấy, thấy là lại suốt kiếp vị lai khốn khổ. Cho nên bây giờ phút này đang được làm người, đang được học giáo lý, đang biết đường lối giải thoát, vậy thì quan hệ ở giờ phút này, cái gót chân của chúng ta đó, nó đi đường nào thì chúng ta sẽ tới đó. Nếu lên đường hiền thánh thì suốt vị kiếp vị lai chúng ta sẽ là hiền, là thánh, vĩnh viễn an vui. Còn nếu mà đi cái đường trầm luân thì suốt kiếp vị lai sẽ vĩnh viễn trầm luân, sẽ cũng có ngày giác tỉnh nhưng mà lâu lắm, không đến nỗi Phật tổ cũng không biết trước được ngày nào. Cho nên chính cái giờ phút này, ngày giờ chúng ta ở hương sen đây là ngày giờ quan trọng. Sớm tối là mỗi một buổi sáng là một buổi sáng quan trọng, mỗi một buổi tối là một buổi tối quan trọng, mỗi một giờ phút nó đi qua là một giờ phút quan trọng. Giờ phút này chúng ta đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, giờ phút này chúng ta đưa tổ tiên chúng ta về cảnh giới an lành, giờ phút này chúng ta đưa tất cả những các thập phương tín thí đưa về cái cảnh phúc đức an vui. Mà nếu không ấy thì tội nghiệp cả chúng ta và tất cả các bậc có ân đức với chúng ta không được ích gì. Xin đọc tiếp. Thiết nghĩa là thiết yếu cần dùng lắm, cho nên đây là lý do cấp thiết. Chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Tới mình gặp cái chết với thái độ thông minh, nghĩa là đến cái lúc chết ấy, thì mình không hốt hoảng, không nhớ người này, không cầu cái, không nghĩ đến cái gì khác là niệm Phật. Thế là chết với thái độ thông minh. Còn đến lúc chết ấy, vẫn còn lo cái chuyện cái nhà tôi chưa làm xong, còn mấy thằng con với mấy cô con gái mà tôi chưa xếp đặt xong, còn lo những cái chuyện mà mình không thể lo được, thì đó gọi là không thông minh. Còn cái người thông minh ấy, thì cái lúc chết ấy, người ta nghĩ đến cái giải thoát. Thế cho nên là đến lúc chết là người ta vội phải niệm Phật. Thế lỡ có chị em ở chung quanh có ai làm gì trái ý, cái lúc bây giờ thì người ta mát mẻ nhu hòa, thế đó là chết với thông minh. Chứ nếu lúc bây giờ mà nổi sân thì sao? Cái lúc chết có người bạn ở bên cạnh nó có một cái thái độ gì đó mình tức mình nổi sân lên thì sao? Cái người mà chết để đi làm đi vào cái bụng con rắn thì cái người khôn hay dại? Ở đấy, thế mà muốn cái lúc chết mà mình không giận ai cả thì phải làm nào? Đừng giận ai. Thế thì cái đấy, cái lúc chết mà thông minh, cái người thông minh ấy là cái lúc mà mình chết ấy vui vẻ hoan hỷ, từ bi hỷ xả. Thế thì cái tâm ấy là cái tâm hiền thánh. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ mình muốn mình được thông minh, mình thông minh, mình vui vẻ, mình khoan hồng, thì bây giờ mình phải vui vẻ khoan hồng đi để yên tâm là cái lúc chết mình mới thấy được. Còn bây giờ mình cầu nhau mình hay gắt thì hy vọng cái lúc chết mình thông minh được không? Đấy, không thông minh đâu. Đừng nghĩ rằng mình giỏi lắm, mình ghét người này, mình giận người kia, mình chê người ta, mà chính mình là cái người đang giải đấy.